là năm mới tôi sẽ được cái này, được cái nọ. Cho nên người ta chúc nhau cái được. Chúc anh được cái này, chúc chị được cái này, chúc bác được cái này. Nhưng mà trong những cái chúc đó có những cái được mà được, có những cái được mà hại, mà mất. Tức là có những cái được mà hại cho kẻ khác. Chẳng hạn bây giờ khi mà, bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ bên Pháp hai cái ông mà đang tranh cử với nhau là cái ông Chirac với lại ông Balladur đi, mà bây giờ năm mới mình chúc ông Chirac sẽ đắc cử tổng thống, thì khác nào mình bảo là mình nói với ông Balladur tôi chúc ông thất cử không? À, tức là cái được của người này sẽ là cái mất của người kia. Mà mình chúc cho mấy người này được là mình chúc cho mấy người kia mất. Mình chúc cho mấy người này hạnh phúc là mình chúc cho mấy người khác đau khổ. Cho nên cái được của người này là cái mất của người kia. Vậy thì nếu mình người Phật tử, khi nào mình tư duy mà mình làm sao mình chúc nhau những cái được mà không ai mất cả, mà cái được đó toàn thể thiên hạ đều được đó. Tức là sao? Chúc mình được bồ đề tâm kiên cố, thay vì bảo chúc mình thắng giải này hay thắng trận nọ, hay là kỳ này là thắng kiện này hay thắng kiện kia, thì dụ như thế. Mà mình chỉ chúc, chúc nhau là làm sao này, đó, năm mới thì được, nghĩa là bồ đề tâm thiên kiên cố. Nó ví dụ là mình chúc như là cái lời mình chúc mấy thầy, nếu mình để ý những lời mấy thầy chúc nhau, hoặc lời Phật tử chúc mấy thầy, những cái chúc đó không ai mất hết. Không phải vì mà tôi bồ đề tâm tôi tăng trưởng thì chị Nga đây bồ đề tâm sẽ thối thất, đâu có đâu. Không sao hết á. Mà khi một người bồ đề tâm tăng trưởng thì mấy người kia mới được nhờ. Tại vì mình sẽ được nhờ, như tôi nói mà tôi nói của cải vàng bạc nó đâu có đem đến hạnh phúc, là bởi vì mình có thể có rất nhiều tiền mà mình vẫn phiền. Mình vẫn phiền khi mà là cái anh hàng xóm mình nó cứ kiếm chuyện với mình, cái anh đồng sở với mình nó cứ gièm pha mình, nó cứ ganh tị với mình. Mình đến chùa có nhiều người, người ta cứ ghen ghét mình. Thì như vậy mình có nhiều tiền mình cũng không có hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình có được một cái tinh thần, mình có được một cái tâm hồn, có sự tu tập, mà những sự tu tập đó tôi sẽ đề cập đến sau, thì mình sẽ an tĩnh được trước những cái như vậy. Và khi đó mình hạnh phúc. Và khi đó mình có sự nghiệp cũng hạnh phúc, mà không có sự nghiệp cũng hạnh phúc. Có vật chất nhiều cũng hạnh phúc, mà không có vật chất cũng vẫn hạnh phúc. Nghĩa là hễ mình cứ có được những cái tinh thần của Đại Thừa thì tự nhiên mình hạnh phúc. Nhưng mà cái tinh thần đó là một tinh thần giàu nhất thiên hạ, vì tinh thần đó nó tạo một cái nhân vô giới hạn. Nghĩa là mình đối với người nào mình cũng có thể tốt. Mà chính vì mình đối với người nào mình cũng có thể tốt, cũng có thể chịu được cái thiệt. Chịu được thiệt mới làm tốt. Còn nếu không chịu được thiệt thì nó đã thành cái lợi cho mình. Thì chính vì người ta không chịu được thiệt, người ta chỉ mong lợi, mà cả thiên hạ này mới giết hại lẫn nhau, mới giành giật lẫn nhau, mới hãm hại lẫn nhau. Cho nên chịu được thiệt thì mới làm được chuyện tốt. Mà khi làm được chuyện tốt thì được là một cái phần thưởng tốt, là không có thấy thiệt, không có thấy chuyện đó là thiệt. Mà đôi khi nó có rõ ràng không phải rằng là mình chịu được cái thiệt đó, mà cái thiệt đó nó trở thành một cái lợi cho mình. Tức là mình có thể biến được những cái người mà xưa nay mình chịu đựng họ không được, thì bây giờ mình chịu đựng được họ, mình cảm thấy không có mệt mỏi trước người đó nữa. Đó là một cái sự thành công của mình, hạnh phúc của mình, là mình bớt đi một mối đau khổ. Kẻ đó không làm được mình đau khổ nữa. Và ngược lại, nếu một khi kẻ đó không làm được mình đau khổ, mình chịu được vậy mà mình vẫn làm tốt được với kẻ kia, thì chắc chắn kẻ kia sẽ trở thành bạn của mình. Đã. Trở thành bạn trong đời của mình. Nên trong đời của mình, nếu mình ngẫm lại, có đôi khi mình có những cái người bạn thân mà hồi xưa là rất ghét nhau với mình. Và mình cũng có thể có những kẻ thù vô cùng mà hồi xưa là bạn thân với mình. Đã. Mình đều có từng trải qua những cái hoàn cảnh như vậy hết. Thế thì khi mà mình gieo một cái nhân vô giới hạn như vậy, mình sẽ được lại một cái quả vô giới hạn. Mà cái quả vô giới hạn là không một người nào có thể hại mình được nữa. Họ hại mình được, tức là họ làm cho mình đau khổ được, tức là hại mình được. Còn nếu một khi họ làm mình không đau khổ được, tức là họ hại mình được. Mà nếu khi mà mình có một cái khả năng rằng là có thể nghĩ tốt và thực hiện tốt đến cho tất cả mọi người á, thì không có người nào có khả năng làm mình phiền não được hết, mình chịu được hết. Thì đó mới là cái hạnh phúc của mình. Và đó là mình bảo vệ cái hạnh phúc cho mình, mà mình làm cho người ta không có đau khổ. Và cái được đó của mình là cái được của hết thảy, chứ không phải cái được đó của mình là cái sự mất đi của thiên hạ, để tạo nên cái sự càng ngày càng tranh giành hơn nữa. Cũng như mình thấy chưa có cái gì hết thì không có sao, mới đụng tới quyền lợi một chút đó là đã xảy ra này nọ. Như trước khi tôi đi, nó ví dụ vậy, bên xứ Pháp với xứ Mỹ cũng có xảy ra một cái màn, nghĩa là bắt đầu gây cấn với nhau vì cái vụ mà gián điệp thương mại gì đó, để đến nỗi mà tôi châu bò húc nhau rồi mũi chết. Tôi mang cái giấy của bên Tây qua đến biên giới Mỹ, nó hành tôi gần chết. Đã. Một tiếng đồng hồ hỏi tới hỏi lui, quay đủ thứ, làm đủ thứ chuyện. Đã. Gây mà xưa nay tôi đi mười mấy lần không sao. Đã. Nói ví dụ vậy. Thế thì mình thấy mình thấy ngay khi mà khi mà mình không có một cái tinh thần tốt đúng nghĩa đó, thì mình phải chịu lại những cái hậu quả như vậy, chịu lại những cái hậu quả của sự phiền não của thiên hạ. Nó làm mình phiền não, tại mình cũng làm thiên hạ phiền não. Thế thì sở dĩ tôi lập đi lập lại như vậy để cho mình thấy cái giá trị của cái sự tu học, tại vì chính sự tu học nó mới đem đến cho mình trở thành một người tốt đúng nghĩa, mà không còn cần phải tranh cãi, không cần phải tranh cãi nhau từ chốn riêng tư ra cho đến chốn công luận ai là người chúng. Người chúng hay không, nó chính là cái người nào là cái người thực hiện được những cái điều tốt, tức là những người đó có thể nhẫn nại được, dung thứ được, dừng dưng được, bình thản được, không oán không thù. Thì chính những cái tâm hồn đó mới có thể làm bình an cái thế gian này được. Cái thế gian mà không thiếu sự sóng gió. Thế thì đại loại là như vậy mà mới cần cái sự tu học, và sự tu học nó khó khăn và nó ít ỏi, tức là khó mà tu được lắm, khó mà nghe pháp được lắm, khó mà duy trì được những cái sự hiểu biết đó của mình, bảo vệ những cái sự hiểu biết đó của mình để mà giúp ích cho những người khác. Rồi còn thế thì khi mà một khi mình đã đi chùa nghe pháp học đạo và mình đã hiểu biết rằng là cái ích lợi của cái sự học tu học nó như vậy rồi, nhưng bây giờ còn bắt tay vào cái chuyện tu học thì mình phải tu học như thế nào? Thì Phật pháp thì lắm pháp môn lắm, thì như mình thấy đủ thứ pháp môn hết. Chẳng hạn như mình thấy tham thiền, tụng kinh, niệm Phật, tu tịnh độ, tu Hoa Nghiêm tông, tu Pháp Hoa tông, đủ thứ tông phái để mình tu, đó là nói đại thừa. Mình chưa kể đến bên tiểu thừa cũng có những tông phái nhiều vô cùng để cho mình tu. Rồi thì mình thì hoang mang, thì dù đụng với lại người khuyên tu tịnh độ thì về nhà niệm Phật, rồi một hồi đụng với người khuyên tu tịnh độ thì tu thiền tông thì về nhà bỏ niệm Phật ngồi thiền, rồi mai đụng với một thầy tu trì chú thì về nhà bỏ ngồi thiền, bỏ tịnh độ đó trì chú, rồi mốt lại trở lại gặp cái thầy tu tịnh độ kia thì lại về nhà niệm Phật tiếp. Thành ra là cứ là theo đạo, gọi là đạo đạo dòng, đi lòng dòng. cứ đi lòng dòng xung quanh, rất là kêu là đạo dòng. Thế thì như vậy thì mình cũng hiểu biết một cái điều mà có một kỳ trước ở đây tôi cũng có nói, thì có rất nhiều pháp môn nào cũng hay cũng tốt cả, nhưng mà tùy theo nhân duyên, tùy theo căn cơ. Hễ cái căn cơ của mình thuận theo cái nào á thì mình tu cái nấy. Nhưng mà phải biết rằng là pháp môn nào cũng hay, tại cái bệnh của mình cần cái thuốc này thôi thì mình cần. Còn đến khi mình bệnh cái bệnh khác thì mình cần cái thuốc khác, cho nên thuốc nào mình cũng quý. Thuốc nào cũng quý, pháp môn nào cũng quý. Đạo Phật cứu độ vô lượng chúng sinh chứ không phải cứu độ một mình. Mà vô lượng chúng sinh cho nên vô lượng căn khí, vô lượng nghiệp khác nhau, vô lượng tư tưởng. Mà mỗi một tư tưởng nó hợp với một pháp môn, mỗi một hoàn cảnh. Chẳng hạn mình ở đây thì cái vấn đề của mình đó khác, mà mình ở Nga thì vấn đề của mình khác, mà mình ở Việt Nam thì vấn đề của mình khác, mà mình ở Phi Châu thì vấn đề của mình nó khác, vấn đề đời sống tâm lý nó khác, cái tâm lý nó khác. Cho nên một người, tôi thấy cái chuyện nó thường lắm, thì dùng một người ở bên, một người Việt Nam mà sống ở Mỹ, chưa nói một người Mỹ, người Việt Nam sống ở Mỹ mà qua Âu Châu đã cảm thấy Âu Châu nó làm sao á, không có hạp. Và ngược lại thì tôi thấy một người ở bên Âu Châu mà qua Mỹ rồi về cũng bảo chứ ở Mỹ cày dễ sợ lắm, cực lắm. Thì dù một anh ở bên Âu Châu mà bảo anh làm một ngày 2 job là anh lắc đầu, anh nói thôi. Nhưng mà Mỹ thì người nào cũng 2-3 job, ví dụ như thế, mà không sao hết đó. Nhưng mà bên Âu Châu, nếu mà mình ở Mỹ thì buổi trưa bảo mình đi ngủ trưa thì mình không muốn, mình vẫn muốn làm việc. Nhưng mà mình qua tới Pháp, tới Ý thì buổi trưa là cửa tiệm đóng cửa hết, tại chủ tiệm với nhân viên phải đi ngủ cái đã. Ngủ 2 giờ rưỡi, 3 giờ dậy mới bán tiếp. Cho nên từ 12 giờ cho đến 2 giờ rưỡi là thành phố nó thành phố chép, đi ngủ hết, đóng cửa tiệm hết. Nhưng mà qua tới Mỹ thì không có chuyện đó. Nhưng mà một anh ở bên Tây mà giờ qua em này mà bảo buổi trưa không cho ngủ, mất làm thì nói bóc lột quá. Còn mà anh Mỹ qua bên kia mà anh thấy buổi trưa mà ngủ mà cho đất ơi, mấy anh bệnh hả, ốm hả, mà sao giờ này ngủ đó. Thành ra nó ở theo cái quốc độ nào á, thì nó tự nhiên cái tâm lý nó sinh theo cái quốc độ đó. Mình bị nhiễm, hay là nói cách khác hơn, mình cũng có cái nhân duyên lắm mình mới rơi vào cái quốc độ này mà không rơi vào quốc độ kia. Cho nên tất cả những người ngồi đây cùng một nghiệp, tất cả những người ngồi ở bên Âu Châu nó cùng một nghiệp. Thành ra nó mới tập hợp với nhau. Thì cho nên mà khi đã cái nghiệp khác nhau, cái chủ xứ khác nhau, cái môi trường khác nhau, thì tất nhiên cái pháp môn nó cũng phải có hơi khác một chút. Nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh của cái người đó, cái đời sống người đó. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình nói Đức Phật sống ở bên Ấn Độ, xứ Ấn Độ nó nóng, nóng ghê lắm. Vì vậy Đức Phật mới dạy rằng là ngủ ở dưới gốc cây, ăn ở dưới gốc cây, đi chân đất để đầu trần. Mà qua bên này mà gặp xứ bên Na Uy hay là Canada mà để đi chân đất, đợi để đầu trần 2 ngày là đai, 1 ngày thôi à. 1 ngày là bệnh chết luôn. Đó, là bắt buộc phải giày vớ, bắt buộc phải mũ nón. Rồi làm sao đi khất thực? Cho nên mấy thầy Theravada ở bên Á Châu đi khất thực được. Qua mấy xứ Bắc Mỹ mà ở những cái tiểu bang, ví dụ như tôi nói vậy đó, tiểu bang Minnesota hay tiểu bang Ohio hay ở bên Canada hay bên Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển mà đi khất thực là chết chắc vào mùa đông nữa. Bên này họ kín cổng cao tường, nhà nào cũng đóng cửa, nhà nào cũng gì hết, nó không có giống như ở xứ nóng. Rồi bảo ra gốc cây mà ngồi ăn nữa là chết nữa. Cho nên nó không được. Thì nó phải thay đổi theo cái môi trường và hoàn cảnh. Mà chính vì cái tư tưởng của Đại Thừa nó linh động, nó thay đổi, cho nên mình tụng Kinh Pháp Hoa mình mới thấy là Quan Thế Âm Bồ Tát mới linh động, là nói là nếu mà ở người nào mà đáng hiện thân nào để thuyết pháp thì tôi hiện thân ấy, tôi thuyết pháp. Chứ Quan Thế Âm Bồ Tát không nhất định khi nào phải hiện tướng thầy tu. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát có thể hiện tướng tể quan phụ nữ, có thể hiện tướng Tỳ Sa Môn, có thể hiện tướng quốc vương, có thể hiện tướng đại thần để mà thuyết pháp tùy theo. Thành ra cái quốc độ nào thì hiện thân tới cái quốc độ đó để mà độ sinh. Đấy. Thế thì chính cái đó mà đạo Phật mới nhiều pháp môn. Tại vì đạo Phật không có chừa một chúng sinh nào hết. Vì vậy đạo Phật cũng phải đầy thuốc cả. Nhưng mà nói chung bây giờ mình không có nói đa dạng, tức là mình có nói nhiều pháp môn là bởi vì mình ở đây coi như cùng một căn cơ, cùng một nghiệp, cộng nghiệp. Tức là cùng một quốc độ, cùng một trụ xứ, cùng một ngôi chùa, cùng một hoàn cảnh xã hội. Cho nên coi như cái căn cơ đều là nó na ná giống nhau hết. Nói ví dụ vậy. Thế thì khi Đức Phật chỉ bày thì mình biết trong kinh điển mà Đức Phật nói, nó kinh điển của Đức Phật có 2 cái bộ kinh, mà được 2 bộ kinh nó được biến thành 2 pháp môn tu, 2 tông. Đó là 2 bộ kinh nào? Ai biết? Kinh nào? Đại Bảo Tích. Mấy cái gì? Ai biết? Thủ Lăng Nghiêm. Rồi ai nói nữa? Và 2 cái bộ kinh này trở thành 2 tông phái. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, là có Pháp Hoa Tông và Hoa Nghiêm Tông. Là 2 tông phái đó là 2 tông phái lớn mạnh của Đại Thừa. Bởi vì 2 bộ kinh đó là 2 bộ kinh lớn của Đại Thừa Phật Giáo. 2 bộ kinh phức tạp. Mà bộ kinh Hoa Nghiêm nói về cái gì? Pháp Hoa thì có lẽ chùa này tụng hoài phải không? Chùa này tụng, chùa Việt Nam mình không theo Pháp Hoa Tông nhưng mà gần như Pháp Hoa Tông phải, bởi vì trì Pháp Hoa. Chùa Việt Nam mình chùa nào cũng có truyền thống tụng kinh Pháp Hoa. Việt Nam mình, Phật tử Việt Nam mình là coi như là họ hòa đồng các tông phái, mix, tức là có tịnh độ là niệm Phật, có tụng thần chú này nọ là mật tông, cũng có ngồi tính tọa tham thiền đó là thiền tông, có tụng kinh Pháp Hoa là Pháp Hoa tông. Không thiếu tông nào ấy, mình là tổng hợp của mọi tông. Cho nên ai hỏi mình tu tông gì mà tu tông, tông tổng hợp đủ hết. Mình có tu Pháp Hoa. Thế thì Hoa Nghiêm là bộ kinh Đức Phật nói đầu tiên. Theo truyền thuyết thì Đức Phật khi thành đạo rồi thì thuyết kinh Hoa Nghiêm trước nhất. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm xong người ta không hiểu, thì Ngài mới chuyển thuyết kinh A Hàm, gọi là hệ thống của tiểu thừa. Thuyết A Hàm xong người ta hiểu và chứng ngộ được A-la-hán quả, chứng được thánh quả rất nhiều. Thế Đức Phật mới bắt đầu tiến lên một bước, chỉ cho người ta Đại Thừa Phật Pháp, tức là thuyết thời kỳ thứ ba gọi là Phương Đẳng, và thời kỳ của Đại Thừa Phật Pháp. Phương Đẳng xong rồi, khi người ta phát Bồ Đề Tâm rồi, Đức Phật mới dạy người ta tu trí tuệ, tức là thời kỳ thứ tư, thời kỳ Bát Nhã. Và tu Bát Nhã, chứng được Bát Nhã rồi, Đức Phật mới chỉ ra cứu cánh cuối cùng mà người ta phải chứng đắc, đó là Nhất Thừa, đó là Phật Quả. Đó, tu tập Nhất Thừa Phật Quả, đó là hệ thống Pháp Hoa và Niết Bàn. Pháp Hoa và Niết Bàn là hệ thống của Nhất Thừa, tức là hệ thống của cứu cánh thành Phật. Vậy thì Hoa Nghiêm là hệ thống đầu tiên, Pháp Hoa là hệ thống cuối cùng. Mà mình biết cái gì đầu tiên cuối cùng cũng là cái quan trọng, cũng là cái quan trọng hết đó. Thì cái Hoa Nghiêm là cái khó, người ta khó nhận, khó hiểu. Mà Hoa Nghiêm, mình có thể nói một cách tóm tắt là Hoa Nghiêm là nói cái gì ở trong đó. Để Đức Phật nói đến cái cảnh giới của chư Phật, là khi Đức Phật chứng ngộ thấy được cái cảnh giới giải thoát nói trên, Đức Phật diễn tả cái cảnh giới. Cũng như khi mình thí nghiệm một cái gì xong đó, mình nói cái kết quả của nó cho mọi người nghe. Thì Đức Phật do sự tu tập chứng được cái cảnh giới của sự an tĩnh của tâm hồn đó, mà sự an tĩnh nó trở nên thường trụ, gọi là thường lạc ngã và tỉnh đó. Thì Đức Phật mới nói cảnh giới đó. Cảnh giới đó gọi là cảnh giới của chư Phật, hay là gọi là cảnh giới của Niết Bàn, hay gọi là cảnh giới của chân ngã, tức là pháp thân. Cho nên cái Đức Phật mà tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm thường được gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Và Tỳ Lô Giá Na Phật là tên gọi của pháp thân Phật. Pháp thân là vì một Đức Phật có đến ba thân, là pháp, báo và hóa. Thì cái hóa thân đó là Thích Ca Mâu Ni, cái báo thân nó gọi là Lô Xá Na Phật, và cái pháp thân nó gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Cho nên khi Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói đến cảnh giới của chư Phật, mà khi Đức Phật nói đến cảnh giới của chư Phật thì chúng sinh không hiểu, chúng sinh không thể nào lường nổi, không thể nào suy nghĩ nổi, không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng giống như là khi mình nói cái hạnh phúc của mình, của một người không có nghiện ngập, cho một cái người nghiện ngập ma túy xì ke, cái người đó họ không có nhận lãnh được. Đã. Họ không nhận lãnh được. Bởi vậy cho nên mới có một người Phật tử ở bên Thụy Sĩ hỏi tôi, bảo là mấy thầy cho rằng là mấy thầy tu được an lạc đó là hạnh phúc, nhưng mà mấy thầy đã thể nghiệm được hạnh phúc gia đình đâu. Mấy thầy đâu có biết hạnh phúc khi mà có gia đình, vợ chồng con cái hòa thuận êm ấm là hạnh phúc như thế nào. Mấy thầy đâu có biết được, rồi làm sao mấy thầy biết là cái hạnh phúc của mấy thầy hơn cái hạnh phúc của tụi con. Đó, những người mà mới tạo dựng cái gia đình đây này là còn hạnh phúc vô cùng, có một túp lều tranh, hai trái tim vàng vô cùng. Đó. Mà bằng cớ là tụi con hạnh phúc lắm, bởi vì xa nhau cái là thấy khổ đau liền, có nhau cái là hạnh phúc liền. Đó. Hạnh phúc như vậy còn gì nữa. Cho nên hai người ăn cũng thấy nhau, đi chơi cũng có nhau, nó nói chuyện cũng có nhau, cái gì cũng có nhau, nó hạnh phúc lắm. Đó. Và mấy thầy cho cái hạnh phúc của mấy thầy tụi con cũng chưa biết nó như thế nào, nhưng mà đây tụi con cũng hạnh phúc cơm đời nó, mà mấy thầy á thì cũng chưa biết hạnh phúc của tụi con như thế nào, sao mấy thầy biết cái hạnh phúc nào hơn hạnh phúc nào. cái anh đó anh vấn nạn tôi, anh truy tôi. Tôi bảo phải chứ, cũng có nhiều cái mình không cần phải nếm, mình cũng biết vị. Tại vì mình nhìn những người xung quanh mà mình biết được. Chứ không phải không thể nào bây giờ cái gì mình cũng cãi. Thì dù bây giờ một cái anh nào đó anh ăn một cái gì ghê gớm đó, anh cũng cãi với mình, anh bảo mình chưa ăn sao mình biết được là nó dở để mình chê. Đó, cái gì mình cũng phải thử. Còn rồi bây giờ một anh xì ke cũng hỏi mình là thầy chưa xì ke sao thầy biết xì ke khổ. Thầy chích thử xem thầy có ghiền như tôi không. Đó. Thì chứng tỏ là ai chích cũng ghiền, thì chứng tỏ nó là thượng sướng thiệt còn gì. Còn nếu không sướng mắc gì người ta ghiền. À, như vậy thì mình cái làm sao đấy. Thì tôi bảo rằng là có những cái sướng á, mà thuần sướng không khổ. Có những cái sướng á, mà Đức Phật cho rằng là cái si á, tức là cái say đắm, cái si mê mà thiếu nó là khổ. Thì cái sướng đó Đức Phật cho là sướng khổ. Có như một cái sướng của người xì ke mình cho là khổ. Y hệt vậy. Dù là các anh xì ke, anh có thể miệng lưỡi và anh nói với mình là xì ke là sướng, bằng cớ 10 người dính tới nó là 10 người mê. Đó. Cho nên chứng tỏ nó là sướng. Nhưng mà mình cũng không có ham cái sướng đó. Là bởi vì tại sao vậy? Mê nó thật mà không có nó thì đau khổ. Cho nên cứ phải có nó. Mà như vậy là một điều đau khổ. Tại vì thiếu nó đó, thì đau khổ chứ cũng được. Thiếu cái chất xì ke trong người thì lồng lộn. Có cái xì ke vô á, thì nó mới thoải mái. Và cho nên hồi xưa hàng xóm nhà tôi có một cái anh ấy nghiện xì ke. Thì khi anh thiếu xì ke anh lăn lộn, anh bị say, anh lăn lộn bị hành á, rồi anh cứ la lên cho bà mẹ anh ấy, phải đi kiếm thuốc chích cho anh. Anh nói chích anh chỉ đủ sức anh hô vậy đó, anh gào lộn. Rồi bà mẹ có cái gì đâu để chích, bà mẹ chạy đi lấy cái tăm đâm vào trong tay anh đau cái anh cảm thấy đã đời, anh nằm yên đừng hồi. Anh tưởng tượng như là đang còn chích có chất xì ke nó vô. Thì dù như vậy thì mình nhìn thấy những cái cảnh như vậy mình thấy đâu có sướng gì. Sướng nhưng mà sướng khổ. Tại vì cái sướng đó nó là cái sướng của si mê, tức là nó bị ghiền ngập, nó thiếu cái đó nó đau khổ. Cũng như cái sướng của thế gian, cái sướng của như tôi nói, của vật chất hay của như gia đình vậy đó. Đức Phật cho rằng là những cái sướng, cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết, Đức Phật bảo ở tù còn có ngày ra, còn ở tù gia đình không bao giờ có ngày ra. Đức Phật nói như thế, không ra được. Cho nên có rất nhiều người nói với tôi chứ, thưa thầy con muốn đi tu lắm nhưng mà con cái còn nó, tụi nó còn phải nuôi cho nó học, đợi cái đứa út nó ra trường đâu đấy là yên tâm tu hành, là lúc đó vô chùa tu được rồi. Rồi đến khi đứa út tôi hỏi thăm một thời gian sau gặp lại, tôi hỏi thăm, tôi bảo đứa út nó ra trường chưa bác, nó ra rồi bây giờ đi làm. Tôi bảo vậy thì giờ bác rảnh có thể vô chùa tu tập được rồi. Ôi cha không rảnh thầy ơi, mấy đứa lớn nó mới có 2-3 đứa cháu ngoại gì đó, ngày ngày cứ phải ôm phải bế phải chăm phải sóc nên cũng nó tụi nó nhờ. Thế thì là trói buộc cho tới chết là còn gì. Với còn thời giờ đâu để mà lo cho bản thân của mình nữa. Đó. Thế thì cái sướng, thì như tôi nói nó, cái sướng nó cũng có nhiều cái loại sướng. Cái hạnh phúc nó có nhiều cái loại hạnh phúc. Có một cái hạnh phúc mà gọi là hạnh phúc của tự tại. Tự tại có nghĩa là không có bị ràng buộc. Và cái hạnh phúc đó có thể hạnh phúc ở bất cứ chỗ nào, bất cứ trường hợp nào cũng vẫn hạnh phúc được. Còn những cái hạnh phúc kia là tùy theo trường hợp thôi. Đó. Có nó thì hạnh phúc, mà không có nó thì không được, thì đau khổ. Thì như vậy thì những cái hạnh phúc tôi kể trên đó, là những cái hạnh phúc dưới mắt của Đức Phật là hạnh phúc không thật. Tại vì hạnh phúc đó chứa chất nhiều đau khổ. Hạnh phúc đó chứa chất nhiều cái hận, cái buồn, cái thương, cái giận, đủ thứ ở trong. Đó. Có nhiều đấy, tôi nói cái tốt mình cũng phải phân biệt thế nào là tốt. Để cái hạnh phúc mình cũng có thể phân biệt thế nào là hạnh phúc chân chính. Thế thì Đức Phật cho rằng chẳng hạn, Đức Phật cho đấy, cái tốt tức là một cái không có làm một cái hại gì đến ai. Tại vì ở đời có nhiều cái tốt đó có thể gây hại cho nhiều kẻ khác. Tức là mình tốt với người này để hại người kia. À, thì cái hạnh phúc cũng vậy. Cái hạnh phúc nào là cái hạnh phúc mà rằng là cái hạnh phúc đó không cần, không có bị vướng mắc. Cái hạnh phúc đó tự dưng nó là hạnh phúc. Tự nhiên nó là hạnh phúc và ở bất cứ cái trường hợp nào nó cũng hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó là hạnh phúc tối thắng. Hạnh phúc đó đáng truy cầu. Cái hạnh phúc đó không có làm cho ai phiền muộn và đau khổ. Còn ở đời này mình có nhiều cái hạnh phúc mà làm đau khổ đến kẻ khác. Cũng như chẳng hạn như là mình muốn cái gì mà mình không được, hoặc giả là bây giờ nói một cái chuyện bình thường là sống một cuộc đời này đi, có khi mình thương người này mà người đó người ta lại thương cái người khác, nó cứ như vậy. Mà nếu người nào mà muốn được những cái ý của mình thì phải tạo cho người kia một cái sự đau khổ. Mà nếu muốn làm cho cái người kia được hạnh phúc thì mình phải chịu một cái đau khổ. Nó ví dụ như thế. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật, vậy thì mình phải có thể làm thế nào để mà mình được hạnh phúc, mà được cái hạnh phúc đó, mà một cái hạnh phúc mà không có một người nào bị mất mát gì hay đau khổ gì, mà cái hạnh phúc nó mình càng có thì những người khác họ cũng được hạnh phúc lây, thì cái hạnh phúc đó mới là hạnh phúc đáng truy cầu. Mà cái hạnh phúc đó chỉ có thể có được với một cái sự tốt đúng nghĩa, với một cái phát tâm. Cho nên Đại Thừa Phật Giáo mới nói độ tận chúng sinh, nghĩa là phát tâm vì chúng sinh, nghĩa là tốt là phải tốt với tất cả chúng sinh. Cho nên mình để ý trong Phật giáo mấy cái gì cũng hồi hướng là ngã đẳng giữ chúng sinh, cái gì cũng ngã đẳng giữ chúng sinh, cái gì cũng cầu cho đương nguyện chúng sinh, cái gì cũng chúng sinh hết, hết thảy chúng sinh, tất cả chúng sinh, cái gì cũng cho tất cả chúng sinh. Cho nên nếu người nào mà tu đúng nghĩa theo tinh thần của Đại Thừa Phật Pháp, người đó không có phân biệt đó. Người đó không có nghĩ là người này mình phải giúp và người kia mình phải hại, mà mình nghĩ rằng là người nào mình có thể giúp cho họ được mình đều giúp. Mà nhưng mà mình giúp cho họ cái gì? Giúp cho họ một cái sự tốt đẹp, tức là giúp cho họ có được một cái hiểu biết tốt đẹp, giúp cho họ có được một cái tấm lòng tốt đúng nghĩa, giúp cho họ, tại vì cái sự tốt đúng nghĩa của họ sẽ giúp cho rất nhiều người, và cái tốt đó giúp cho chính bản thân họ. Còn khi họ có cái tốt đó, khi nào họ cũng phiền não và đau khổ, khi nào họ cũng bất mãn hết, họ ghét người này, họ ghét người kia, họ hận thù lung tung, họ hận thù đến độ mà có nhiều người chẳng làm gì họ cũng thù và ghét, đã. Vô lý vô cùng, ví dụ như vậy. Và chính những cái ghét đó làm những người đó ăn ngủ không yên, làm những người đó hận thù. Tại mình biết rằng là một khi mình phải mắng chửi một người nào, hay một khi mình phải làm dữ một người nào, là trong lòng mình nó chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi cái phiền não rồi, nó dằn vặt mình ghê lắm, mình mới buông cái đó ra khẩu, ra thân, ra ý. Còn nếu nó dằn vặt mình còn ít á, thì mình nhịn được. Cho nên một khi mình làm ác cái gì, mình thấy rõ rằng là mình đang là nạn nhân của cái ác đó, mình khổ sở lắm. Nhưng mà khi mình có một cái tâm hồn thiện, thì chính cái đó làm cho mình được an tĩnh, được yên ổn, và làm cho mọi người khác được yên ổn. Mình có thể giúp cho mọi người vươn lên, mình có thể làm cho mọi người sống được an bình tịnh lạc, và mình có thể làm cho mọi người được biết đến những cái hay, giúp đỡ lẫn nhau, thay vì chia rẽ lẫn nhau và thay vì hại lẫn nhau thì đùm bọc nhau và giúp đỡ nhau. Thì xã hội nào cũng cần những cái đó, đời sống nào cũng cần những tinh thần đó. Còn những cái tinh thần mà thù ghét hay là hãm hại gì, thực sự mà nói không xã hội nào cần hết. Cho nên Thiền Đế Thích một hôm ngồi tư duy xong suy nghĩ, Thiền Đế Thích mới nghĩ một cách hết sức là logic, nghĩa là cái gì mà tất cả thiên hạ ghét thì cái đó nó phải bị thủ tiêu, phải mất. Cũng như là tất cả chúng ta ở đây đó, người nào nói ví dụ bây giờ tất cả chúng ta ở đây này, người nào cũng ghét thuốc độc thì không nhà nào có thuốc độc hết, và không chỗ nào có thuốc độc hết. Nó ví dụ như vậy. Thì thường thường nó là như vậy. Cái gì mà tất cả ai cũng ghét thì cái đó mình kiếm không ra, mà cái gì tất cả ai cũng thích thì cái đó mình sẽ kiếm ra. Ví dụ bây giờ ai cũng nói là tôi thích tranh đẹp, tôi thích hình đẹp, thì nhà nào cũng có treo tranh đẹp và hình đẹp hết. Nó ví dụ như vậy. Nhưng có một cái nó ngược lại với lại cái lý luận đó, là Thiên Lý Thích suy nghĩ là ai cũng ghét sự đố kỵ, ai cũng ghét sự hãm hại, ai cũng ghét sự chia rẽ và hận thù, ai cũng ghét hết. Nhưng mà tại sao cái đó nó nhiều nhất ở thế gian này? Đi đâu cũng thấy, ở đâu cũng có. Mà ai cũng ghét thì nó phải mất chứ, đâu có ai thích mà. Nhưng mà tại sao nó có? Và Thiên Lý Thích ngạc nhiên, mà ông ta, cái trí tuệ ông ta không đủ để mà giải đáp, mà phải đi kiếm Đức Phật để hỏi. Nè, đi kiếm Đức Phật để hỏi, và Đức Phật giải đáp cho ông ta. Thì tụ chung mình thấy rõ ràng ngay rằng là bởi vì ích kỷ, bởi vì mình ghét những thứ đó thiệt, mình ghét những thứ đó đến với mình, Nhưng mình hay muốn đem những thứ đó cho thiên hạ, cho nên nó mới có nhiều. Chứ không phải là mình ghét cái những cái thứ đó nó có mặt ở cả thiên hạ nữa. Đó, nhưng mà mình nghĩ là mình không có muốn để cái thứ đó ở trong nhà mình, ở trong đầu óc, ở trong người mình. Có thể như vậy, nhưng mình muốn gieo đến cho thiên hạ. Mình muốn gieo đến. Cho nên mình ghét nó đến, mình ghét người nào đố kỵ mình lắm. Nhưng mà mình cũng có thể đố kỵ với kẻ khác. Mình ghét người nào nói xấu mình lắm, nhưng mà mình có thể nói xấu kẻ khác. Thế thì do chính vì mà động lực nào xui đẩy mình làm những cái điều đó, đó chính là bởi vì cái lòng ích kỷ, cái ngã chấp. Cái ngã chấp tức là cái làm cho mình cản trở, mình không cho mình tạo thiện pháp, mà ngược lại làm cho mình tạo nên những cái ác pháp nói trên. Tạo cho mình vô tình, mình nuôi dưỡng, mình trường dưỡng những cái pháp đó ở khắp thế gian này. Mà khắp thế gian này nó, cái pháp nó không dư, kẻ nào cũng có thể sản xuất những cái pháp đó hết. Kẻ nào cũng có thể tạo ra một cái màn ganh ghét ác hại, kẻ nào cũng có thể tạo ra được. Nhưng tạo ra được một cái tinh thần của thiện pháp, tức là hóa giải, tức là giúp đỡ, tức là đùm bọc, tức là chỉ bày, thì điều đó nó khó. Nhưng mà cái điều kia thì thế gian không cần. Mình tặng cái món đó không ai vui lòng để đón nhận hết ạ. Nhưng mà những thứ đó đầy rẫy là bởi vì như vậy. Bởi vì mình không hiểu được cái tinh thần thứ nhất của nhân quả. Cái tinh thần thứ hai là tinh thần làm thế nào để mình có hạnh phúc. Khi mình nuôi dưỡng những cái đó trong đầu mình là mình đã mất hạnh phúc rồi. Là tại mình nuôi dưỡng những pháp ở trong đầu thì sự an lạc của tâm hồn nó mất. Tức là một khi tự nhiên mình ngồi cái mình nghĩ tới một người để mình ghét, thì cái sự an tĩnh của tâm hồn mình ngay lúc đó nó mất. Và chính mình khổ não. Mình khổ não, mình khó chịu ở trong lòng, xong mình đâm ra mình chút cho cái người kia. Đó. Rồi mình hận thù lung tung. Đó, kỳ quặc như vậy. Thế thì chính vì như vậy đó mà con người không có hạnh phúc mà phức tạp, cho nên mới cần phải tu học Phật pháp. Đó. Thế thì đại để như vậy nó để cho chúng ta mọi người mình có cái ý thức như vậy. Và khi mà mình biết rằng là cái sự tu học nó cần thiết thế nào, thì mình có thể duy trì cái sự tu học đó. Và buổi chiều thì tôi có thể bắt đầu đề cập tới những cái tinh thần tối thiểu của một người tu học đại thừa Phật pháp. Đó. Mà mình cần phải huân tập nó, huân tu nó. Mình huân tu nó từng ngày, để từ từ mình trở thành. Do mình huân tập, huân tu như vậy, mình với cái thiện pháp càng ngày càng gần gũi. Và càng gần gũi như vậy thì càng ngày mình càng có một cái sức mạnh hơn lên. Mình càng có một cái hạnh phúc nhiều hơn. Và có một cái sức mạnh đó là sức mạnh những cái phiền não khác nó ít lay động được mình. Mà khi mà mình có thể bình thản được á, thì cái chuyện lớn nó trở thành nhỏ, cái chuyện nhỏ nó trở thành zero. Mà nếu mình không có cái sức như vậy, bình thản như vậy, hiểu biết như vậy, thì không có chuyện cũng thành có. Mà chuyện đang nhỏ trở thành to, mà chuyện to thì trở thành giải quyết không được, và cả hai cùng thiệt. Đó. Thì như vậy thì có lẽ chiều nay thì tôi sẽ đề cập đến cái vấn đề mà đó, mình có thể sử dụng cái gì mà mình tu học được trong hàng ngày. Mà dù không có thầy, mình vẫn tu học được. Mà chính những cái tu học đó của mình là vị thầy hay của mình, cho nên những bộ kinh như vậy mới được tán thán, như kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Mà lát chiều nay tôi sẽ đề cập tóm tắt nữa là tại sao Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, và tại sao đó, kinh Pháp Hoa và những kinh đó để làm cái gì vậy, là mình phải tu như thế nào mà một cách giản dị nhất cho mình ạ. Thế thì buổi chiều nay anh biết mấy giờ hả? Sư bà có nói mấy giờ không? 4 giờ. Dạ. Thì 4 giờ mình lại tiếp tục. Dạ. Mọi người muốn 3 giờ hả? Dạ, 3 giờ cũng được.
Dạ, thì 3 giờ. Dạ. Dạ, 3 giờ rồi còn ngày mai nữa mà, còn chiều mai nữa. Vâng. Thì vậy như vậy thì mình cũng còn ít nhất cũng 2 buổi. À, ít nhất thì cũng mình cũng còn có 2 buổi cũng đủ để cho tôi nói mấy cái chuyện tu tập thôi. À. Thôi bây giờ mình vậy thì tạm nghỉ ở đây rồi, chắc các quý Phật tử còn dùng cơm dùng nước nghỉ ngơi một tí. À. À, quý cô nói rằng là 3 giờ đến 4 giờ là khóa lễ tụng kinh. À, cho nên thôi mình tụng kinh cũng có phước. À, mình tụng kinh là mình lặp lại lời của Đức Phật, tức là mình nghe Đức Phật nói. Xong rồi thì 4 giờ à, mình nghe à, tiếp. Được không? Dạ. Dạ bây giờ thôi mình đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công tương